Tập 4. Migasira. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn ở Kosala, được đặt tên là Migasira. Theo ngôi sao ngày sinh, học theo văn hóa Bà La Môn, Ngài thực hành bùa chú sọ người. Khi Ngài đọc lên bùa chú và lấy móng tay gõ trên sọ người, Ngài tuyên bố: người này sẽ được tái sanh trong giới này. Cho đến với những người đã chết được 3 năm, không thích thú đời sống thế tục, Ngài trở thành người du sĩ. Với hạnh sọ người của Ngài, Ngài được cung kính cúng dường. Đi đến Savatthi, đứng trước mặt bậc đạo sư, Ngài tuyên bố sức mạnh của Ngài: thưa tôn giả Gotama, ta có thể nói chỗ tái sanh của những người đã chết. Đức Phật hỏi: ông làm như thế nào? Ngài cho đem lại một sọ người, đọc lên bùa chú, với móng tay gõ trên sọ người, Ngài tuyên bố đọa xứ, vân vân, là chỗ tái sanh. Đức Phật cho đem lại sọ người của một tỳ kheo đã chứng Niết Bàn và nói: hãy nói chỗ tái sanh của người này. Migasira đọc bùa chú, lấy móng tay gõ trên sọ người, nhưng không thấy đầu đuôi như thế nào. Rồi Thế Tôn nói: này du sĩ, có phải ông làm không được? Ngài trả lời: tôi cần phải xác chứng cho chắc chắn, nhưng dù cho Ngài xoay sở như thế nào, làm sao Ngài biết được sanh thú của vị A-la-hán? Ngài xấu hổ, toát mồ hôi, im lặng. Này du sĩ, có phải ông mệt mỏi? Vâng, tôi mệt mỏi. Tôi không biết sanh tử của vị này. Ngài có biết chăng? Ta biết được, và ta biết nhiều hơn thế nữa. Vị này đã nhập Niết Bàn. Vị du sĩ nói: vậy nói lên cho con bí quyết ấy. Vậy ông phải xuất gia. Rồi Migasira xuất gia và được dạy cho đề tài tu định, an trú vững vàng trên thiền và thắng trí. Ngài thực hành thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài nói lên chánh trí của Ngài như sau.
Kệ
181. Từ khi ta xuất gia, trong pháp bậc chánh giác giải thoát, ta tiến lên, ta vượt qua dục giới.
Kệ
182. Nhờ phạm chí quán sát, tâm ta được giải thoát, ta giải thoát bất động, mọi kiết sử đoạn diệt. Tivaka. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn ở Rajagaha, vương xá, được đặt tên Tivaka. Khi đã nhận được một sự giáo dục toàn diện, Ngài theo xu hướng sở thích của mình, từ bỏ thế tục làm người du sĩ, đến nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Ngài khởi lòng tin xuất gia và cuối cùng chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của mình.
Kệ
183. Vô thường những ngôi nhà đây đó lại dựng lên, tìm kiếm người làm nhà, tái sanh là đau khổ.
Kệ
184. Hỡi kẻ làm nhà kia, ngươi đã bị thấy rồi, từ nay ngươi không thể lại dựng nhà lên nữa. Mọi tường vách đổ vỡ, nóc nhà bị tan hoang, tâm bị đẩy khỏi dòng, ở đây bị thổi nát. Upasvana Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn ở Savatthi, được đặt tên là Upavana. Thấy được uy nghi Đức Phật khi kỳ viên được dâng cúng, Ngài xuất gia phát triển thiền quán, chứng được 6 thắng trí. Rồi Upavana trở thành vị thị giả Đức Phật. Bấy giờ Thế Tôn bị đau nhức mỏi, một đệ tử cư sĩ của Ngài tên là Devahita sống ở Savatthi cúng dường 4 vật dụng cần thiết cho Ngài. Khi Upavana đến với y và bác, Devahita biết Ngài cần dùng một vật đặc biệt nên hỏi. Ngài trả lời với bài kệ như sau.
Kệ
185. Bậc ứng cúng thiền thệ, ẩn sĩ bị phong thấp, nếu ông có nước nóng, hãy cúng dường ẩn sĩ.
Kệ
186. Cúng dường người đáng cúng, cung kính người đáng kính, tôn trọng người đáng trọng, ta mong muốn vị ấy được vật cúng mang đến. Rồi vị Bà La Môn dâng cúng nước nóng và thuốc trị bệnh. Nhờ vậy bệnh của Thế Tôn thuyên giảm và Thế Tôn tỏ lời cảm. Isidina, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở xứ Tunaparata, trong gia đình một vị chức sắc được đặt tên là Isidina. Khi lớn lên, Ngài chứng kiến Thế Tôn hiện thần thông thông hành khi ngôi nhà bằng trầm hương được dâng cúng. Với tâm hân hoan đối với bậc đạo sư, Ngài nghe pháp trở thành bậc dự lưu. Dầu còn sống đời sống thế gian, một thiên nhân khích lệ Ngài như sau.
Kệ
187. Ta thấy người cư sĩ trì pháp với lời nói, các dục là vô thường, họ ưa thích ái luyến châu báu và vòng nhẫn, họ đón chờ vợ con.
Kệ
188. Thật sự họ không biết pháp như thật là gì, dầu họ có tuyên bố các dục là vô thường, họ không có sức mạnh để cắt đứt tham ái, do vậy họ luyến tiếc vợ con và tài sản. Khi người cư sĩ nghe vậy, Ngài cảm thấy xúc động, xuất gia. Không bao lâu chứng quả A-la-hán, nói lên chánh trí của Ngài. Ngài lặp lại những bài kệ trên. Sambula Kakkana, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong nước Magaha Ma Kiệt Đà, con một thị dân thuộc dòng họ Kakkana, tên là Sambula. Ngài được biết với tên Sambula Kakkana. Sau khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, Ngài xuất gia rồi đi đến miền phụ cận núi Hy Mã Lạp Sơn tu học thiền quán trong một cái hang tên là Peravajana, đường đi dễ sợ. Một hôm, một cơn giông tố trái mùa nổi lên, mây ùn ùn nổi lên trên hư không, sấm sét vang động, chớp sáng chói lòa, trời bắt đầu mưa đổ ào ào xuống. Các loài vật như gấu, dã can, trâu, voi đều la hét run sợ. Nhưng vị trưởng lão phát triển thiền quán không kể gì đến mạng sống của mình, không để ý đến tiếng động vang. nhưng cơn động làm cho dịu khí trời. Tâm Ngài được tịnh chỉ, Ngài triển khai thiền quán, chứng được quả A-la-hán với 6 thắng trí. Nghĩ đến thành quả đạt được, Ngài cảm thấy phấn khởi. Ngài nói lên chánh trí của Ngài với những bài kệ. 189. Mưa ào ào đổ xuống, mưa ầm ầm vang động. Ta sống chỉ một mình trong hang động kinh hoàng. Dầu ta sống một mình trong hang động kinh hoàng, ta không hoảng sợ hãi, không lông tóc dựng ngược.
Kệ
190. Pháp nhĩ ta là vậy, nên dầu sống một mình trong hang động kinh hoàng, ta không hoảng sợ hãi, không lông tóc dựng ngược. Khi ta ca. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong nước Kosala, con một vị bà La Môn, được đặt tên là Hitaka. Ngài nghe bậc đạo sư thuyết pháp, xuất gia sống trong rừng, không bao lâu chứng quả A La Hán, hưởng được lạc giải thoát niết bàn, cảm thấy phấn khởi tinh cần. Ngài đi đến các tỳ kheo sống trong rừng để khích lệ, làm các vị ấy phấn khởi. Ngài nói những bài kệ này trước hết vì hạnh phúc cho các vị ấy, sau nói lên chánh trí của Ngài.
Kệ
191. Tâm ái như tảng đá, đứng vững không dao động. Hỡi những vật khả ái, tâm không có tham ái. Đối vật làm dao động, tâm không có dao động. Tâm ai tu tập vậy, từ đâu khổ sẽ đến?
Kệ
192. Tâm ta như tảng đá, đứng vững không dao động. Đối những vật khả ái, tâm không có tham ái. Đối vật làm dao động, tâm không có dao động. Tâm ta tu tập vậy, từ đâu khổ đến ta? Trona Bodhiriya Buddha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapilavatthu, Ca Tỳ La Vệ, con của Điền Chủ Bodhiriya, được đặt tên là Sona. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài trở thành tướng chỉ huy quân lực của Bhadiya, một vị vua Shaka. Nay Hadiya đã xuất gia, và Ngài theo gương Hadiya cũng xuất gia, nhưng Ngài biến nhát, không có tu thiền định. Thế Tôn ở tại vườn xoài Anupiya, chiếu hào quang đến Ngài, khích lệ Ngài tu tập chánh niệm với những bài kệ như sau. 193. Thầy chớ có ngủ nữa với đêm sao vòng hoa. Đêm này có người trí thức dậy không có ngủ. Nghe lời này, Ngài cảm thấy dao động mạnh, thấy rõ những khuyết điểm của Ngài. Ngài ngồi thiền ngoài trời, tu tập thiền quán. Ngài nói lên bài kệ. 194. Khi con voi tấn công, rơi từ lưng voi xuống, trên chiến trường ta chết, tốt hơn sống bại trận. Nói vậy, Ngài triển khai thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài lặp lại bài kệ của bậc đạo sư, và với bài kệ của Ngài, Ngài nói lên chánh trí của mình. Nisaha. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh trong xứ các dân tộc Koliya, trong một gia đình dân tộc được đặt tên là Nisaha. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài chứng kiến sức mạnh uy nghi đức độ của Đức Phật trong trận chiến giữa dân tộc Saka và dân tộc Koliya. Khởi lòng tin, Ngài xuất gia chứng quả A-la-hán. Thấy một tỳ kheo đồng phạm hạnh dùng thời gian của mình rất là uổng phí, nên Ngài dùng những bài kệ này để khuyên răn vị ấy và nói lên Ngài thực hành những điều Ngài nói.
Kệ
195. Sau khi đã từ bỏ năm loại dục trưởng dưỡng, những vật thật thả ái khiến tâm ý thích thú, với lòng tin xuất gia chấm dứt sự khổ đau.
Kệ
196. Ta không hoan hỷ chết, ta không hoan hỷ sống, ta chờ đợi thời đến tỉnh giác và chánh niệm. Usaha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapilavatthu, Ca Tỳ La Vệ, trong gia đình một vị vua Saka được đặt tên là Usaha. Khi Đức Phật về thăm bà con, Ngài thấy sức mạnh và sự sáng suốt của Đức Phật, khởi lòng tin và xuất gia. Nhưng Ngài không làm các bổn phận của người tu hành, cả ngày giao du nhiều người, ban đêm thời lo ngủ. Một hôm, với tâm tư hôn trầm phóng dật, Ngài nằm ngủ. Ngài mộng thấy Ngài cạo đầu, đắp áo cà sa, ngồi trên lưng voi đi vào thành để khất thực. Tại đấy, thấy quần chúng tụ tập đông đảo, Ngài cảm thấy xấu hổ và xuống voi không ngồi nữa. Ngài thức dậy, suy nghĩ, vì sao đây là cơn mộng hôn trầm và phóng dật? Ta thấy ta nằm ngủ với tâm ưu não. Ngài an trú thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Như vậy, lấy cơn mộng làm đề tài khích lệ, Ngài dùng những bài kệ để nói lên chánh trí của Ngài.
Kệ
197. Vai đắp phủ tấm y giống như màu bông xoài, ngồi trên lưng con voi, ta vào làng hất thực.
Kệ
198. Từ lưng voi leo xuống, ta cảm nhận xúc động. Trước ta rất ngạo mạn, nay ta thật lắng dịu, ta đã chứng đạt được các lậu hoặc đoạn diệt. Kapatakura. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh tại Savatthi. Trong tình cảnh nghèo nàn, Ngài chỉ biết tự nuôi sống bằng cách mặc đồ rách rưới, bát ăn xin cầm tay, đi xin gạo cơm. Vì vậy, Ngài được tên là Kapatakura, rách và gạo. Khi lớn lên, Ngài nuôi sống bằng cách bán cỏ. Một hôm, đang cắt cỏ trong rừng, Ngài gặp một vị trưởng lão. Ngài đảnh lễ, ngồi xuống nghe pháp. Ngài khởi lòng tin, từ bỏ nếp sống cũ, xuất gia, cất đồ rách rưới vào một chỗ. Khi Ngài cảm thấy nhàm chán với đời sống mới, Ngài đi đến nhìn đồ rách rưới ấy, tâm Ngài trở thành bất an. Làm như vậy, 7 lần Ngài rời khỏi chúng tăng. Các tỳ kheo báo cáo lên sự việc này. Một hôm, khi Ngài là một tỳ kheo đang ngồi giữa chúng tăng tại giảng đường, bậc đạo sư giáo giới Ngài với những bài kệ như sau.
Kệ
199. Đây là đồ rách rưới của Kapatakura, y áo đang phủ đắp thật là quá nặng nề. Trong bình bát bất tử được đựng đầy chánh pháp, nhưng nó không thực hành con đường hành thiền định.
Kệ
200. Khởi này Kapata, chớ lắc qua lắc lại, chớ khiến ta phải đánh các tiếng vào tai ông. Khởi này Kapata, chớ làm kẻ si mê ngồi lắc qua lắc lại giữa tăng chúng hội họp. Bị Đức Phật quở trách mạnh mẽ, Ngài dao động mạnh, phát triển thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài lặp lại các bài kệ đã khích lệ Ngài tu hành, và những bài kệ này trở thành những lời tuyên bố chánh trí của Ngài. Phẩm 5. Kumara Kassapa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, vương xá. Mẹ Ngài là một con vị chức sắc. Mẹ Ngài không được cha mẹ bằng lòng cho xuất gia khi còn là thiếu nữ. Lập gia đình, được chồng bằng lòng cho xuất gia, nhưng bà không biết là đang có thai. Khi các tỳ kheo ni thấy hiện trạng này, liền đến hỏi ý kiến Devadatta, Đề Bà Đạt Đa. Vị này cho mẹ Ngài là tỳ kheo ni bất chánh. Các tỳ kheo ni tới hỏi ý kiến bậc đạo sư. Bậc đạo sư giao việc này cho tôn giả Upali giải quyết. Upali cho mời một số vị cư sĩ ở Savatthi, gồm có nữ cư sĩ Visakha, và giữa hội nghị có sự có mặt của vua, tôn giả Upali tuyên bố vị tỳ kheo ni đã có thai trước khi xuất gia, và bậc đạo sư đã chấp nhận sự kiện này. Mẹ Ngài nuôi dưỡng đứa con tại ngôi tịnh xá, đứa con như bức tượng bằng vàng, và vua nuôi dưỡng đứa trẻ, và Ngài được đưa đến cho bậc đạo sư xuất gia. Vì Ngài xuất gia khi còn thiếu niên, Ngài được gọi là Kumara Kassapa, dầu cho khi Ngài đã lớn. Trong khi Ngài tu tập thiền quán, học lời Phật dạy, Ngài ở tại rừng Asha. Rồi một thiên nhân, Ngài chứng quả bất lai, đã được làm đại phạm thiên ở tịnh cư thiên, muốn chỉ cho Kumara Kassapa phương pháp chứng được đạo quả. Vị thiên nhân đến tại rừng Anha và hỏi Ngài 15 câu hỏi mà chỉ có bậc đạo sư mới có thể trả lời. Ngài hỏi Đức Phật các câu hỏi ấy và học thuộc lòng các câu Đức Phật trả lời, phát triển quán, chứng quả A-la-hán. Được bậc đạo sư ấn chứng cho là vị thuyết pháp lanh lợi đệ nhất, Ngài nhớ lại quá trình tu hành của mình và dưới hình thức tán thán ba ngôi báo, Ngài nói lên chánh trí của mình.
Kệ
201. Ôi Phật Đà, ôi Pháp, ôi đạo sư thành tựu, ở đây vị đệ tử chứng đạt chánh pháp này.
Kệ
202. Trải qua vô lượng kiếp, ta tác thành có thân, thân này thân cuối cùng, thân này hành trì xong, trên con đường sống chết, nay không còn tái sanh. Dhammapala. Trong thời Đức Phật hiện tại, khi bậc đạo sư qua đời, Ngài sanh ở Avanti, con một bà La Môn, được đặt tên là Dhammapala. Khi Ngài đi từ Kaskasila về, học hành đã xong, Ngài thấy một vị trưởng lão ngồi một mình trong thảo am. Được vị ấy thuyết pháp, Ngài khởi lòng tin, xuất gia và chứng được 6 tháng trí. Trong khi Ngài suy tư hoan hỷ trong vị ngọt giải thoát. Hai sa di leo cây hái trái, bị cây gãy ngã xuống. Thấy vậy, Ngài lấy tay ôm đỡ hai người sa di, với thần thông đặt hai vị ấy xuống đất, không có bị thương. Và Ngài dạy hai vị ấy với những bài kệ.
Kệ
203. Ai tỳ kheo trẻ tuổi, chú tâm hành lời Phật, tỉnh thức giữa người ngủ, vị ấy đời không uổng.
Kệ
204. Do vậy, bậc hiền trí nhớ đến lời Phật dạy, chuyên tu tín và giới, hoan hỷ thấy chánh pháp. Paramali. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở nước Kosala, con một bà La Môn, được đặt tên là Brahmali. Khi đến tuổi trưởng thành, thúc đẩy bởi những điều kiện chín mùi, do giao hảo với bạn lành, Ngài xuất gia tu tập thiền định trong một ngôi rừng. Nhờ trí tuệ chín mùi, Ngài phát triển thiền quán, chứng được 6 thắng trí, sống trong vị an lạc giải thoát. Vị trưởng lão rất thuần phục pháp tinh tấn. Một hôm sống ở trong rừng, Ngài nói lên những bài kệ này thay mặt cho các tỳ kheo ở trong rừng, những bài kệ tán thán hạnh tinh tấn.
Kệ
205. Với những ai các căn đã đi đến tịnh chỉ, như được khéo điều phục bởi đánh xe điều ngự, kiêu mạn được đoạn tận, không còn có lậu hoặc, chư thiên rất ái mộ những vị có hành ấy.
Kệ
206. Với chính ta các căn đã đi đến tịnh chỉ, như được khéo điều phục bởi đánh xe điều ngự, kiêu mạn được đoạn tận, không còn có lậu hoặc, chư thiên ái mộ ta, ta thành tựu hạnh ấy. Moharajam. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình bà La Môn tên là Moharajam. Vị ấy tu học dưới sự lãnh đạo của bà La Môn Bavariza. Cảm thấy lo âu sợ hãi, Ngài trở thành một vị tu khổ hạnh. Ngài là một trong 16 vị, trong ấy có Ajita và những vị khác đã được Bavariza đưa đến yết kiến bậc đạo sư. Sau khi Moharajam hỏi và được trả lời, Ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó, Ngài được biết đến vì Ngài mặc áo thô sơ do các nhà lữ hành, các thợ may, các thợ nhuộm bỏ hai bên đường. Do vậy, bậc đạo sư ấn chứng cho Ngài là người đệ tử đệ nhất mặc áo thô sơ. Như vậy, Ngài thực hiện chí nguyện từ trước của Ngài. Một thời khác, do thiếu sự săn sóc chu đáo và do nghiệp đời trước, các mụn ghẻ lỡ xuất hiện và sanh ra nhiều trên thân của Ngài. Nghĩ rằng chỗ trú ẩn của Ngài đã bị ô nhiễm, Ngài trải chỗ nằm của Ngài trên một thửa ruộng ở Magaha. Và dầu lúc ấy thuộc mùa đông, Ngài vẫn ở tại đấy. Một hôm, hầu hạ bậc đạo sư và đảnh lễ Ngài, bậc đạo sư hỏi Ngài với những bài kệ như sau.
Kệ
207. Hỡi Moharaja, sống với da thô độc, sống với tâm hiền thiện, luôn luôn hành thiền định trong những đêm đông giá. Thầy là một tỳ kheo, vậy thầy sống thế nào? Thầy sẽ làm những gì? Được hỏi vậy, Ngài trả lời và giải thích cho bậc đạo sư.
Kệ
208, con có được nghe rằng ở nước Magadha, đất nước giàu thịnh vượng, toàn dân sống đầy đủ, những am lợp bằng rơm còn tốt đẹp hơn nhiều, hơn đời sống an lạc của mọi người dân khác. Visakha, con của Pankali. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở xứ Magadha, Ma Kiệt Đà, con một vị vua địa phương, được đặt tên là Visakha, vì Ngài là con trai một công chúa con vua. Về sau, Ngài được biết là con trai của Pakali. Sau khi phụ vương mất, Ngài nối ngôi vua. Nhưng khi bậc đạo sư đến gần chỗ Ngài ở, Ngài đến nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin rồi xuất gia, theo bậc đạo sư đến Vasathi, xá vệ. Ngài phát triển thiền quán, chứng được 6 thắng trí. Với lòng từ mẫn nghĩ đến bà con, Ngài viếng thăm quê hương cũ. Dân chúng đến nghe bài thuyết giảng rất đông. Một hôm có người hỏi, có bao nhiêu đức tánh cần thiết để một người trở thành nhà thuyết pháp? Ngài trả lời đại cương những đức tánh trong những bài kệ sau đây.
Kệ
209. Chớ có tự kiêu mạn, chớ có khinh khi người, không khinh không hại người đã đến bờ bên kia, và chớ có khen mình trước mặt các hội chúng, không dao động khiêm tốn, khéo nói khéo chế ngự.
Kệ
210. Với người thấy ý nghĩa, tế nhị và kính đáo, thiện xảo về trí tuệ, nếp sống khéo hộ trì, thực hiện giới chư Phật, niết bàn đối vị ấy, không gì khó chứng đạt. Cù La. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, con một vị bà La Môn, được đặt tên là Kulaka. Khi Ngài thấy bậc đạo sư nhiếp phục con voi Dhanapala, Ngài phát khởi lòng tin xuất gia. Trong khi tu tập, Ngài trú ở hang cây Indrasala. Một hôm, ngồi trước cửa hang, nhìn xuống các thửa ruộng ở Magadha, Ma Kiệt Đà, một cơn giông tố khởi lên với những lớp mây trùng điệp ùn ùn khởi lên, sấm sét vang dậy, trời mưa ào ào đổ xuống. Các đàn chim công nghe tiếng sấm sét, sung sướng kêu lên tiếng kê la của chúng và múa hát chung quanh. Làn gió giông tố đem lại cho Ngài cảm giác dễ chịu và thỏa thích khi Ngài đang ngồi trong hang. Với nhiệt độ vừa phải, tâm Ngài được thiền định. Ngài bước vào con đường hành trì và nhận thức được thời gian thích hợp đã đến. Ngài nói lên lời tán thán sự tu hành của Ngài với những bài kệ như sau.
Kệ
211. Những chim công kêu hót, màu đẹp lông đuôi xinh, với cổ màu xanh tươi, mỏ đẹp tiếng hót hay, đất này khéo lát cỏ, nước mắt khéo thấm nhuần, với khoảng trời khéo che, mây mưa khéo bao phủ.
Kệ
212. Thân người khéo khỏe mạnh, tâm ý tốt thiền tu, lành thay khéo khởi tâm, trong lời khéo Phật dạy, hãy cảm xúc con đường đưa đến cõi bất tử. Đường ấy đường vô thượng, đường trong trắng lành mạnh, đường tế nhị nhỏ nhiệm, con đường thật khéo thấy. Ngài tự giáo giới lấy mình, chứng được thiền định và phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Ôn lại những việc đã làm với tâm hoan hỷ, Ngài nói lên những bài kệ này như là lời tuyên bố chánh kiến của Ngài. Anupama. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình giàu có ở Kosala. Vì Ngài đẹp trai nên được đặt tên là Anupama, không thể so sánh được. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài cảm thấy sức mạnh của các nguyên nhân xuất gia và sống trong một ngôi rừng để tu tập thiền quán. Nhưng tâm Ngài chạy theo ngoại cảnh, xoay quanh những vấn đề đối tượng thiền định. Ngài tự trách mình như sau.
Kệ
213. Tâm đi đến hỷ mạng như bị đâm giáo nhọn. Nếu người sống tâm ấy như sống với giáo gậy.
Kệ
214. Này tâm, ta gọi ngươi, kẻ bẻ gãy hạnh phúc. Này tâm, ta gọi ngươi, kẻ phá hoại đời ta. Bậc đạo sư của ngươi khó được, nay đã được. Chớ có dắt dẫn ta đến chỗ có hại ta. Như vậy, Ngài giáo giới tâm Ngài phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Vajita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Kosala giàu có. Sau khi từ Phạm Thiên Giới hạ sanh, Ngài luôn luôn khóc trong bàn tay bà mẹ, vì Ngài không chịu nổi sự xúc chạm của nữ nhân. Ngài được gọi là Vajita, vị từ bỏ. Đến tuổi trưởng thành, Ngài chứng kiến Thế Tôn hiện thần thông song hành, khởi lòng tin, xuất gia và chứng được 6 tháng trí. Nhớ đến đời sống quá khứ, Ngài cảm thấy xúc động, nói.
Kệ
215. Trong thời luân hồi dài, ta trôi lăn nhiều cõi, ta không thấy thánh đế, ta phàm phu mù lòa.
Kệ
216. Với hành không phóng nhật, ta phá vỡ luân hồi, mọi sanh thú chặt đứt, nay không còn tái sanh. Và bài kệ trở lại thành lời tuyên bố chánh trí của Ngài. Sannihita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh trong một gia đình giàu có ở Kosala, tên là Sannihita. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài nghe bài giảng về vô thường, hoảng hốt lo sợ và xin xuất gia với trí tuệ chín mùi. Ngài an trú thiền quán và chứng đạt 6 tháng trí. Nhớ đến đời sống trước của mình, sau khi Đức Phật Si Khi thi khí mệnh chung, Ngài đảnh lễ tại cây Bồ Đề và nhận thức được ý nghĩa vô thường. Ngài tuyên bố Ngài thành đạt ý tưởng. Nhờ nguyên nhân ấy, với những bài kệ như sau.
Kệ
217. Dưới gốc cây Bồ Đề, với ánh sáng lá xanh, khi cây đang vươn lên trong sức sống lớn mạnh, một tưởng về Phật hành, chánh niệm ta đạt được.
Kệ
218. Đã qua 31 kiếp, tưởng ấy ta không chứng, nay chính nhờ tưởng ấy ta đạt lậu hoặc diệt.